mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề đồng tính luyến ái. Quý thính giả thân mến, sau khi đã tìm hiểu quan điểm kinh thánh về đồng tính luyến ái, hôm nay chúng ta bước sang một câu hỏi thường được nêu lên trong xã hội. Mỗi người có quyền sống đúng với con người thật của mình. Đây là lập luận nhấn mạnh đến quyền cá nhân và quyền sự tự do sống với con người thật của mỗi người. Tuy nhiên, dưới lẽ thật của lời Chúa trong Kinh Thánh, con người không phải là chủ tuyệt đối của chính mình. Chúng ta được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời và được cứu chuộc bằng giá rất cao. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là tôi muốn sống thế nào, nhưng là Đức Chúa Trời muốn tôi sống ra sao. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét quyền tự do cá nhân dưới góc nhìn của Đấng Tạo Hóa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 5, Sự Cứu Rỗi Chúa Dành Cho Những Người Đồng Tính, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Có lẽ cái điều mà chúng ta cần nhớ nhất khi nghĩ đến người đồng tính, đó là chúng ta phải nhớ chúng ta là một tội nhân giống họ, cần ơn thương xót của Chúa. Chúng ta biết Kinh Thánh khẳng định đồng tính luyến ái là tội lỗi. Dù chúng ta có lý luận gì, dù chúng ta có biện minh thế nào, thì Kinh Thánh nói đó là tội, thì chúng ta phải nhận đó là tội. Vì sao? Vì nền tảng đạo đức không phải là con người, mà là Thiên Chúa, lời của Chúa. Và thái độ chúng ta cần có được mô tả ở đâu? Câu Thánh chúng ta cần nhớ để học. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6, câu 9 đến câu 11, và đặc biệt chú ý câu mấy? Câu 11. Hôm nay chúng ta tiếp tục trả lời quan điểm ủng hộ sự đồng tính. Chúng ta đã nói với nhau quan điểm ủng hộ sự đồng tính, đó là mỗi người có quyền sống với con người thật của mình, và mình không có quyền áp đặt một cái khuôn khổ của người khác trên mình, hay mình bắt người khác giống mình, và mình cũng không có phải áp lực với mình trở nên giống người khác. Vì đó là điều mà chúng ta đã nói với nhau, nhưng chúng ta hiểu rằng cái điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta chính là bước đi với lời của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ trả lời điều đầu tiên cho quan điểm ủng hộ đồng tính, đó là thế nào là sống thật với mình? Thế nào là sống thật với mình? Bạn có thích mình được sống như điều mình mong muốn không? Có không? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá của Đấng Christ. Chết chưa? Chết rồi còn mong gì nữa? Không ai đi chiều người chết, đúng không? Hễ chúng ta là người con thật của Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta chỉ là một tội nhân đang chết. Và nhớ điều chúng ta học ngày hôm qua nữa, một trong những cách mà ma quỷ tác động trên đời sống của con người để con người nghịch lại với Thiên Chúa chính là làm sao? Ai làm sao? Tôi như vậy, gì nữa? Thích gì, muốn gì thì đeo đuổi mà thỏa mãn nó. Và chúng ta nhớ, hễ chúng ta mong muốn sống thật với mình thì chúng ta sẽ làm điều mà ma quỷ muốn. Hơn nữa chúng ta chú ý điểm này. Người ta thường hay nói điều này, cái con người dễ thương mà ít ai bắt lỗi là đứa trẻ, đúng không? Ta nói trẻ giống như sinh nó ra, nó giống như tờ giấy trắng mà cha mẹ nuôi dưỡng để nó có thể trở thành người thế nào tùy theo cách giáo dục của cha mẹ và tùy theo cái môi trường mà nó sống. Và chúng ta biết quan điểm đó đúng hay sai. Đứa trẻ sinh ra vốn tốt lành, nhưng do nơi cách giáo dục của cha mẹ, do nơi môi trường sống mà nó trở nên người xấu. Đồng ý không? Đồng ý thì sao được? Chúng ta cùng lật ra Thi Thiên 51 câu 5. Tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi hoài thai tôi trong. Cho nên đứa bé sinh ra là tờ giấy trắng hay tờ giấy đen? Tờ giấy đen, chứ không phải tờ giấy trắng đâu. Bởi vì vậy mà càng lớn lên nó bớt đen đi hay nó đen thêm? Nó càng ngày càng đen hơn nữa. Cái bản chất tội chúng ta càng ngày càng tệ hơn. Vì vậy mà sống thật với mình nghĩa là gì? Nghĩa là tự hủy hoại mình đấy. Vì khi chúng ta nhận ra mình là ai, chúng ta là một tội nhân hư mất ngay trong bản chất của mình. Vì chúng ta càng thật với mình bao nhiêu, cả tự hủy hoại mình bấy nhiêu. Nào bây giờ thử ha. Cái này thì nói rồi, nói đi nói lại để cho nó thấm thôi chứ không có gì. Bây giờ chúng ta thấy mình có mong mục sư là người lãnh đạo hội thánh, là một tấm gương, là sống để đem hạnh phúc cho gia đình của mình. Chuyện đó là điều mình có mong mỏi cho ông không? Có không? Có. Đó là gì biết không? Đó là mong đợi điều sai lầm. Vì chúng ta phải nhớ luôn một điều, mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó cả. Cho nên hết chúng ta lấy chính mình trở thành cái mục tiêu mình đeo đuổi, mình mong muốn mình sống hạnh phúc, mình mong muốn mình đeo đuổi được những điều mình như mình mơ ước, thì đó là một cách sống sai lầm. Và như chúng ta vừa mới nói hai lý do. Thứ nhất, chúng ta là một tội nhân sinh ra với bản chất hư hoại. Nếu chúng ta sống thật với mình, chính là chúng ta làm hư hoại mình đi, càng ngày sẽ làm cho mình càng tệ hơn nữa. Lý do thứ hai chúng ta vừa mới nói, chúng ta là một tạo vật của Thiên Chúa, và vì vậy mà không được lấy chính mình làm mục tiêu cuộc đời của mình, và không thể đeo đuổi điều mình mong muốn, vì mình là một sản phẩm, một tạo vật của Thiên Chúa. Và chúng ta cũng đã học để hiểu người tin Chúa là ai. Là ai? Là người bằng lòng chết trên thập tự. Và kể rằng sự chết của Chúa trên thập tự chính là sự chết của mình. Và mình là người nhận lấy sự sống của Chúa. Cho nên chúng ta phải nhớ, hãy chúng ta sống với con người thật của chúng ta, thì thử hỏi con người thật chúng ta là ai. Và vì vậy mà khi chúng ta nói chúng ta có quyền sống với con người thật của mình, chúng ta cũng đã nhớ cái sai lầm là khi chúng ta sống trong cuộc đời mà chỉ nhận ra con người của mình, nhận ra những người chung quanh mình, và sống làm sao để mình và người khác có thể hạnh phúc, và mình có quyền sống điều mình muốn, và mình tôn trọng sự mong muốn của người khác. Cái sai lầm đó là cái sai lầm mà nghĩ rằng thế giới này chỉ có tôi với anh mà thôi. Quên đi. Quên gì? Quên Thiên Chúa. Quên gì nữa? Quên quyền lực của ma quỷ. Rồi quên gì nữa? Quên mình và người khác cũng chỉ là tội nhân. Cho nên khi chúng ta nói đến sống thật với mình, thì chúng ta phải nhớ luôn mình là ai. Vậy mà mỗi Tết mà cứ mỗi ai mà chúc mừng chúng ta, mong chúng ta làm sao? Vạn sự. Có nghĩa là người đó đang mong chúng ta khổ. Đúng không? Chúng ta mà chúc ai làm vạn sự như ý là chúng ta đang nói người đó, chúng ta chúc người đó đi con đường sai lầm, con đường đem lại khổ đau, con đường đi mà mình không biết. Phải không? Cho nên khi chúng ta nói mình có quyền sống với con người thật của mình, thì đừng quên sống thật với mình chính là hủy hoại mình. Và hơn nữa, nếu ta khuyến khích cái điều đó, chúng ta cứ tưởng tượng như thế này nha. Bây giờ mình tưởng tượng ha. Nếu người Việt Nam mình thì thường thường là sống trong gia đình có ông bà, có cha mẹ, có con, có cháu, đúng không? Bây giờ ai cũng sống thật với mình cứ tưởng tượng vậy thôi. Mọi người đều thích coi tivi, mà thường thường người Việt Nam mình một cái nhà có mấy cái tivi. Thế thì ai là người được phép sống thật với mình? Chúng ta sẽ nhận ra vấn đề ngay, phải không? Nếu ai cũng đòi sống thật với mình hết là nhà sẽ có xung đột ngay thôi. Là vì sao? Điều mà bố thích con đâu thích, điều ông thích cháu đâu có thích. Vậy ai cũng mong muốn sống thật với mình cả, thì thế giới này càng rối bồng thêm thôi, đúng không? Tôi vừa mới nói thêm lý do thứ sáu đấy. Cho nên chúng ta phải lưu ý điều này nè. Trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta thường hay nói đến vấn đề tôi phải sống thật với tôi, và không ai có quyền bắt tôi không sống với con người thật của tôi. Và chúng ta còn hay nói một điều này nữa, đó là chúng ta ca ngợi người thành thật hay người dối. Chúng ta ca ngợi người thành thật hay người dối. Chúng ta ca ngợi thành thật cho ai ca ngợi người dối đâu. Phải không? Nào, mà xin hỏi nha, thế nào là thành thật? Thành thật tức là làm sao? Mình có làm sao? Mình nói vậy, mình có làm sao? Mình sống vậy, có đúng không? Đúng không? Đúng. Và thế giới này sẽ càng khổ hơn nếu mọi người đều thành thật. Là vì một điều rất đơn giản nha. Có bao giờ mình đi đường mà mình mong có chiếc xe giống như cái xe nằm bên cạnh mình, vì mình đang đi xe đạp, người ta đi chiếc SH, rồi ngó bên kia thấy chiếc xe hơi, mình có mong mình có được cái xe giống vậy không? Rồi mình kêu ông tài xế đó đứng lại nha, tôi mong tôi có chiếc này với ông, có xin chuyện không? Phải không? Mình đi ngang cái nhà, mình thấy cái nhà đẹp, mình mong mình cũng có được cái nhà. Rồi vô, mình vô gặp chủ nhà, nói tôi rất thành thật nói với ông, tôi muốn căn nhà này. Được không? Chúng ta sẽ thấy có rất nhiều vấn đề, phải không nào? Cho nên chúng ta phải nhận ra một điều nè. Thế nào là thành thật? Và khi mọi người đều mong muốn sống với cái điều thành thật của mình, thì thế giới này sẽ tạo ra chiến tranh còn hơn nữa. Là chỉ vì một điều, cái bản chất của chúng ta nó vốn là tội lỗi, hư hoại. Và chúng ta lưu ý điểm này nữa, đó là trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta nói chúng ta thành thật, thì có một vấn đề nữa. Sự thành thật của người tin Chúa và sự thành thật của người không tin Chúa giống hay khác nhau? Khác cái gì? Khác nghĩa là gì? Là một cái sự thành thật của một cơ đốc nhân và sự thành thật của một người không tin Chúa rất khác biệt nhau. Khi chúng ta nói rằng tôi sống thật với tôi, có nghĩa là tôi làm sao? Tôi bày tỏ tôi là vậy. Tôi thích thì tôi nói tôi thích. Tôi không thích thì tôi nói tôi không thích. Và mình mong mỏi mình sống chân thành với chính mình. Nhưng cơ đốc nhân thành thật thì lại không như vậy. Tại sao không như vậy? Không như vậy với ý nghĩa là tôi đã kể tôi đã chết rồi, và tôi mời Chúa là Chúa và Ngài ngự vào lòng tôi để làm chủ tôi. Như vậy nếu tôi là một cái đốc nhân thành thật, tức là tôi nói phải nói vâng với Chúa và nói không với bản thân tôi, thì mới là một cái đốc nhân thành thật. Cho nên là cái đốc nhân thành thật là cái đốc nhân sống với lòng tin và sống đúng khi tôn Chúa là chủ của mình. Cho nên không phải là tôi làm điều tôi muốn, tôi thích thì gọi là tôi thành thật. Mà là cái đốc nhân, sự thành thật là khi nào tôi sống đúng, tôn Chúa, là chủ của tôi. Tôi làm điều Chúa muốn, chứ không phải tôi làm điều tôi muốn. Thì đó mới là một cái đốc nhân thành thật. Rất khác biệt. Cho nên dù rằng chúng ta nói trong cuộc sống của mình, khi chúng ta sống thật với con người mình với ý nghĩa là cái tôi của mình, thì đó là một điều sai lầm lớn. Vì chúng ta quên đi mình là ai. Người ta đòi hỏi là bình thường ai cũng muốn có mối quan hệ khác giới, muốn có cái mối liên hệ thỏa mãn tính dục với người khác giới. Còn tôi thành thật với tôi mong muốn có sự thỏa mãn tính dục với người cùng giới. Thì điều đó mà nói là phải tôn trọng nhau. Mà nếu nói tôn trọng nhau theo cách đó và theo ý nghĩa đó, thì chúng ta phải chấp nhận kẻ, phải để cho kẻ tham lam thành thật, và phải để cho kẻ nghiện ngập thành thật, đúng không? Cho nên khi chúng ta biện minh tôi cần sống thật với mình, thì chúng ta phải nghĩ cho nó đúng, thế nào là thành thật. Rồi chúng ta cũng để ý một điều này, tôn trọng người khác, người ta làm sao thì cứ để người ta sống theo cách mà người ta đang có, họ làm sao cứ để họ sống vậy, thì đó là tôn trọng họ, đúng không nào? Tại sao là không? Nghe nha, tôi làm sao? Đừng bắt tôi phải trở thành người khác. Được không? Tôn trọng tôi tức là hãy để tôi sống, hãy để tôi lựa chọn, chứ đừng lựa chọn thay tôi. Đồng ý không? Là vì nè, hãy chúng ta nói chúng ta tôn trọng người khác, và chúng ta đòi hỏi người khác tôn trọng mình, với ý nghĩa là hãy để tôi sống theo sự lựa chọn của tôi. Đó là cái điều chúng ta đã bàn. Và sự tôn trọng phải chăng nó còn có nghĩa là hãy tôi ở trong tình trạng nào, hãy để tôi sống với tôi trong tình trạng của tôi và đừng bắt tôi phải trở thành giống ai đó, dù là giống đám đông. Thì suy nghĩ như vậy nó nguy hiểm ở cái chỗ này. Nếu một người bị bệnh, hãy tôn trọng họ bằng cách là gì? Bằng cách gì? Hãy để cho họ sống với bệnh của họ. Vì đó là tình trạng của họ. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy, thì chúng ta nói ai nghèo, hãy tôn trọng họ, cứ để họ sống với cái nghèo của họ. Đúng không? Một học sinh đi học, không có một học sinh nào không mong muốn mình thi đậu. Và một trong những mong muốn của học sinh là không học mà vẫn thi đậu được. Đúng không? Không cần học mà vẫn thi đậu, muốn không? Muốn sao muốn? Phải không? Và tôi dám chắc một điều á, nhân viên đi làm á, mà được phép, muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về thì sướng biết mấy. Mình có nhận ra cái chuyện mà cứ lý luận rằng tôi phải sống thật với tôi thì cái thế giới này nó ra làm sao? Và đó có thật sự là điều đúng hay không? Cho nên khi chúng ta lý luận cái chuyện gọi là biện minh cho việc tôi là thế nào, hãy để tôi sống đúng với con người thật của tôi, thì đó chỉ là một, người ta gọi là ngụy biện. Nghĩa là một lời biện luận không thể đúng được. Nó trở nên cố chấp nữa là khác. Cho nên chúng ta phải hiểu bản thân mình, rồi hiểu những lập luận của những người biện minh cho cái lối sống không đúng của mình. Và nói rằng, tôi tôn trọng anh thì anh phải tôn trọng tôi. Và phải hiểu thế nào là tôn trọng nữa. Phải không? Bây giờ chúng ta có để ý không? Khi cha mẹ thương con, hãy để cho nó ăn cái nó muốn. Hay là nên bắt nó ăn cái nó cần? Bắt nó ăn cái nó cần. Hay là cho nó được tôn trọng nó, cho nó ăn cái nó muốn. Chúng ta sẽ nhìn nhận ra vấn đề liền à. Tôi đang có đứa cháu nội đang sốt cao. Mỗi lần tôi nghe ở dưới có tiếng hét của nó là tôi biết đó là giờ nó uống thuốc. Vì mỗi lần nó uống thuốc là bố mẹ phải tìm mọi cách mà nhét thuốc cho nó. Phải không? Nên trong đời sống của mình, cái chữ gọi là tôi hãy tôn trọng, hãy để cho người khác sống thật với mình. Hãy nghĩ cho kỹ về cái điều mình nói đó. Tại sao vậy? Vì có một điều rất đơn giản, cái cách tôi sống trong cuộc đời tôi trên đất này, nếu chết là hết, và mọi người chung quanh, ai muốn sống sao cũng được, vì mọi chuyện chết là hết, thì được. Ai muốn chọn sao đó chọn, vì nghĩ đến chuyện những năm tháng trong cuộc đời, mà nó chỉ là chết là hết, đó, thì mình sẽ nhận ra một điều, chỉ cần nhìn mấy ngàn năm nay trên đất thôi, đừng nói đến quãng đời đời làm gì. Thì chuyện có sống thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm mà so với mấy ngàn á, thì có nghĩa gì không? Nó không có nghĩa gì. Và vì vậy á, mà chúng ta quên đi một điều. Khi con người nhận ra rằng nếu cuộc đời này chết là hết, thì cuộc đời quá phi nghĩa. Đúng không? Vì dù sống ngay lành, yêu thương, giúp đỡ, hay là một kẻ ích kỷ, chiếm đoạt của người khác, thì rồi cuối cùng chết hết. Mọi chuyện như nhau, cuộc đời phi nghĩa. Nhưng nếu chết không hết, thì đừng quên, những điều mình gieo ra trong những tháng ngày ở trên đất này, ảnh hưởng đến cả cõi đời đời. Chính vì vậy mà, khi người ta nói, hãy để cho một người sống với con người của họ, sống thật với họ, thì thiệt sự ra không phải là tôn trọng người đó, mà là gì? Làm hại người. Vì một điều rất đơn giản nha. Chúng ta phải nói là ngày hôm nay Google Maps giúp chúng ta trong chuyện đi lại không? Có không? Nhìn lên con đường mình định đi, nó báo rõ chét là mình phải đi con đường khác. Mà hễ mình biết rằng con đường đó hư rồi, cái cầu đang gãy, ai đi thì mình làm gì? Mình cảnh cáo. Đúng không? Mà chúng ta thấy đi đường mà nếu ai đó đang đi Honda mà cái gạt trống nó không gạt đi, thì chúng ta đi ngang, chúng ta nên làm gì? Tôn trọng người đó. Chúng ta có hiểu vấn đề không? Cho nên khi chúng ta nói là khi người ta có những lầm lỗi trong cuộc đời, có những sai trật trong đời sống, Tôn trọng không có nghĩa là cứ để họ sống với những lầm lỗi đó, với những điều không hiểu biết của họ. Chính vì vậy mà cái chữ để biện minh cho cách sống của mình là tôi sống thật với tôi, đừng ai bắt tôi phải sống giống người khác. Câu nói đó nó phải nghĩ cho kỹ. Dĩ nhiên, chúng ta không bao giờ lấy con người làm một cái mẫu mực và muốn mọi người làm cái khuôn để sống giống nhau. Chúng ta không phải là cái máy, chúng ta không phải là một con vật. Chúng ta là một tạo vật theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta nhớ, khi chúng ta sống là sống với tình yêu. Và khi sống với tình yêu thì không bao giờ chỉ lấy mình là nền tảng cho mọi quyết định. Không bao giờ tình yêu mà nó có nghĩa nếu chỉ có tôi mà thôi. Chính vì vậy mà trong đời sống của mình, khiến ta chỉ nghĩ đến bản thân và chỉ muốn được thỏa mãn những điều mình muốn, thì người ta gọi cái chữ đó là chữ gì? Ích kỷ. Khi một người ích kỷ luôn luôn gây ra những khổ đau cho người khác, thì chúng ta lưu ý điểm này nha. Tình yêu và sự chiều chuộng giống hay khác nhau? Nếu ba nói ba thương con, sao ba không làm điều đó cho con? Nếu mẹ nói mẹ thương con, xin mẹ làm điều này cho con. Nếu em nói em yêu anh, thì em hãy làm điều này cho anh. Nếu anh nói em anh yêu em, thì anh làm điều này cho em. Đó là cách chúng ta rất thường hay nói, rất thường hay nghĩ. Nhưng chúng ta phải nhớ, yêu thương không có nghĩa là chiều chuộng. Mà chiều chuộng nghĩa là gì? Chiều chuộng nghĩa là gì? Hãy để người đó sống. Sống thật với người điều người đó muốn. Có đúng không? Hãy để người đó sống thật với điều mình muốn. Chính vì vậy mà lấy cái biện luận gọi là hãy tôn trọng mọi người. Mọi người có cuộc sống riêng của họ. Hãy tôn trọng họ. Hãy để cho họ sống đúng như điều họ mong muốn. Thì chúng ta quên cái điều đem lại cái giá trị và ý nghĩa của con người nó nằm ở đâu. Con người khác với muôn vật là vì con người rất quan trọng mối liên hệ yêu thương. Yêu và được yêu là một nhu cầu rất căn bản của đời. Để khi nào mà con người không sống đúng với mình là hình ảnh của Thiên Chúa thì luôn luôn tạo ra nan đề. Cho nên khi chúng ta lý luận gọi là hãy tôn trọng tôi, hãy để tôi sống thật với tôi, thì hãy cẩn thận. Nhưng nhớ, khi bắt người khác trở thành một điều như mình mong muốn thì chúng ta cũng quên đi mình là ai. Hiểu không? Vì chúng ta không phải là Thiên Chúa. Chúng ta không thể nói rằng chính vì vậy mà tôi thương anh cho nên anh phải sống theo điều tôi nghĩ là tốt cho anh. Có đúng không? Chúng ta sẽ thấy nó nhảy đến một cái cực đoan khác. Đó là nếu tôi nói tôi thương anh, tôi nghĩ đến điều tốt lành cho anh đang làm cái điều mà tôi thấy là có hại cho anh, nên đừng làm vậy, hãy làm theo ý tôi. Thì người đó cũng đang phạm một cái lỗi tương tự là hãy sống thật với mình, với ý nghĩa là lấy mình là trung tâm, là nền tảng của đạo đức. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhận ra rằng khi chúng ta nói là khi tôi sống thật với ý nghĩa là tôi chiều chuộng tôi, thì tôi làm hại tôi làm hại người khác vì bản chất tôi hư hoại. Và điều đó cũng có nghĩa rằng người khác cũng không có quyền áp đặt để bắt tôi phải sống giống họ. Vì sao? Vì họ cũng là một tội nhân như thôi. Chính vì vậy mà chúng ta đừng đi từ cực đoan này nhảy qua cực đoan kia. Nhưng ta quên đi một điều, cái nền tảng để chúng ta sống cho đúng là gì? Sử dụng một sản phẩm làm sao? Không được theo ý của sản phẩm, mà phải theo ý nhà sản xuất. Sử dụng một sản phẩm không theo cách sử dụng những sản phẩm khác, mà phải theo ý nhà sản xuất. Chính vì vậy mà tôi không lấy tôi là trọng tâm, và tôi cũng không lấy người khác là trọng tâm. Hãy khi nào mà con người lấy con người là trọng tâm, cho dù rằng tôi làm theo ý tôi hay tôi làm theo ý người khác, thì nó đều trật hết. Vì con người không thể là nền tảng của đạo đức cho chính mình. Chúng ta hãy cẩn trọng về chuyện này.
Quý thính giả thân mến, tính dục là món quà Chúa ban, nhưng món quà ấy chỉ thật sự đem lại phước hạnh khi được sử dụng theo trật tự của Ngài. Khi con người làm sai thứ tự ưu tiên, đặt cảm xúc và nhu cầu lên trên ý muốn Chúa, tội lỗi sẽ kéo theo nhiều hậu quả cho chính mình và cho người khác. Nguyện bài học hôm nay giúp chúng ta biết tôn Chúa làm Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống, sống đúng với mục đích ban đầu Ngài thiết kế và bước đi trong sự thánh khiết để kinh nghiệm phước hạnh thật từ nơi Ngài. Trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sự cứu rỗi của Chúa dành cho những người đồng tính. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Cho con biết rằng Chúa đi cùng với con.